thông ở đây. Thần thông mà còn đại thần thông nữa, chính là sống được với tấm biết hiện tiền. Mà cái điều này gọi là thần thông là vì tất cả mọi người vẫn thường bị lạc lối ở trong cái mê trận, mê cung của ý thức. Mà ra khỏi được, sống được với cái tánh biết hiện tiền, gọi là đại thần thông, không nương vào tiểu tiết. Tức là những cái vọng thức không có bị kẹt trong đó. Ông thầy nói gì thì nói, chứ còn Ngài Ngưỡng Sơn vẫn hiện tiền rõ ràng. Thì lúc ông thầy nói như vậy, Ngài Hương Nghiêm mới nói: con chẳng thấy nhưng mỗi mỗi đều biết. Chúng ta nghe cái câu có lạ không? Là những cái cảnh duyên, những cái việc vừa qua thì tuy là không thấy nhưng mà mỗi mỗi đều biết. Cái gốc tâm luôn luôn rõ ràng. Thì Ngài Quy Sơn mới bảo là thử nói xem. Ngài Hương Nghiêm rót một chung trà dâng lên cho Quy Sơn. Quy Sơn nói: thần thông của hai ông còn hơn cả Thu Tử. Thu Tử tức là Xá Lợi Phất đó, là Ngài Xá Lợi Phất. Như vậy Ngài Hương Nghiêm có bị gạt không? Ngài cũng không bị gạt. Khi ông thầy dạy thử nói xem, thì Ngài rót một chung trà dâng lên. Sau khi thầy rửa mặt xong thì mời thầy uống nước. Không bị gạt bởi những cái câu nói năng, mà luôn luôn sáng tỏ chỗ thấy biết hiện tiền. Chỗ sáng tỏ chỗ thấy biết hiện tiền đó chính là cái tấm sáng của gương. Còn những cái việc này việc kia gọi là những cái bóng sai khác, do tâm, cái vọng thức nó biến hiện. Tại vì chúng ta sống trong đời sống thường, nếu mà mình càng nhạy bén theo các thứ phân biệt, nghe người ta nói gì là mình lập tức dò tìm hiểu cặn kẽ tới nơi tới chốn, thì cái đó chính là lún sâu đi xa ở trong vọng thức. Còn ai nói gì thì nói, mình cứ rõ ràng cái việc hiện tại, thì đó là không bị gạt, đó là sống với cái tánh sáng của gương. Và đây, cái đoạn sắp tới, đọc nguyên đoạn để quý vị thấy cái hay của người xưa khi tu hành lập chí như thế nào. Lập chí vận tâm đồng với hư không, ngừa lỗi xét niệm trong khoảng chớp mắt, thấy sắc nghe tiếng tự nghĩ như bóng như vang chăng, đồng thân khởi ý tự xét là Phật pháp chăng, thức ăn ngon dở tự tưởng không ưa chán chăng, mát mẻ lạnh nóng tự xem khỏi tránh tìm chăng, cho đến lợi suy hủy nhục đề cao khen chê khổ vui, mỗi mỗi biết rõ tự phản chiếu thật được tình ý như một chăng. Nếu hẳn tự xét chưa được như vậy, tức là thấy sắc chưa như bóng, nghe tiếng chưa như âm vang vậy. Ngài dùng cái hình ảnh đầu tiên là hư không. Với một người tu, chỗ lập chí, chỗ vận tâm như là hư không. Hư không thì không có tướng mạo, không có sanh diệt và không có gì có thể phá hoại được. Thì khi mình dụng tâm mà còn có chỗ tạo tác, thì còn kẹt trong tướng mạo và đồng với sanh diệt, thì nó sẽ bị biến diệt theo cái duyên. Còn vô tâm tức là khéo rộng ràng thì tạo tác mà không dính kẹt trong tạo tác, thì như vậy nó mới rốt ráo được. Và người tu tập thì ngừa lỗi xét niệm trong khoảng chớp mắt, phải căm chừng cái vọng niệm, đi đứng nằm ngồi vừa giấy niệm liền biết. Thì khi mà biết thì tự cái niệm nó tan, chứ mình không có mê để mà chạy theo nó. Cho nên khi mà ngừa lỗi xét niệm như vậy thì không có bị kẹt ở trong tham sân si. Tuy vậy cái tập khí tham sân si nó vẫn thường, nó vẫn có. Vì vậy phải gọi là ngừa lỗi, mình phải ngừa đón, đừng để chạy theo cái sức lôi của tham sân. Thấy sắc thì có tự xét là mình như là thấy bóng không? Ví dụ như ha, ban đêm ở trong phòng trời tự nhiên hôm đó mất điện, cái mình mới thắp lên một ngọn đèn dầu, đồng nến, ngọn nến, cái bóng, nó hắt cái bóng của mình lên trên tường. Nhưng mà mình có quan tâm tới cái bóng trên tường không? Hay là mình thắp đèn xong, mình thắp cái nến xong thì mình lo đi làm công chuyện của mình, nó sáng rồi thì mình làm cái này cái kia, thì con mắt mình vẫn thấy cái bóng di động trên tường, nhưng mà mình không có hề lưu ý, mình lo công chuyện của mình thôi, phải không? Chỉ có con nít nó mới chạy theo cái bóng. Còn mình thì mình thấy bóng, biết có bóng hắt trên tường nhưng mà không hề bận tâm lưu ý. Thì nếu khi tu tập mình thấy sắc, tức là thấy người, thấy vật mà như thấy cái bóng vậy đó, đó thì mới được. Chứ còn bây giờ mình đi ra ngoài viện, cái đi ra cái thấy ồ, có một đoàn nghệ sĩ, mấy cô đẹp đẹp không ha, mặt mày trang điểm y phục gì cũng đẹp hết, cái tự nhiên con mắt mình nó bắt nhìn, thì như vậy mình đâu có nhìn họ như là thấy cái bóng trên tường đâu, mà con mắt mình bị dính hết đó. Rồi nghe tiếng có như vang không? Buổi chiều chúng ta nghe cái tiếng hô chuông ở bên ngoại viện vọng qua, và nếu mà chúng ta đứng dưới cái khoảng khu thấp hướng ra phía núi, mình sẽ nghe cái tiếng, tại vì tiếng chuông với tiếng hô nó lớn, nó vang qua bên núi rồi nó dội trở lại, cái tiếng đó gọi là tiếng vang. Thì mình nghe mình không hề để ý, thì mình biết đó là cái tiếng vang của núi, không có nghĩa lý gì hết. Thì đối với một người tu, khi nghe mọi âm thanh trong đời, chúng ta có nghe nó trong một cái tâm như là mình nghe tiếng vang, hay là nghe tiếng khen cái lập tức mình thấy khói trong bụng, hay nghe tiếng chê cái thấy trời ơi ráng mà cười, chứ còn trong bụng thấy không có ưa, không có vui, không có vừa ý chút nào. Thì như vậy tức là thấy sắc, thấy nghe tiếng chưa có được như bóng như vang. Động thân khởi ý tự xét là Phật pháp chăng? Đi đứng nằm ngồi, làm nói ngợi nghĩ ngợi, tất cả mình tự xét lại, coi cái chỗ nghĩ nói làm của mình, tức là ba nghiệp đó, nó tương ưng với Phật pháp hay là nó theo tham sân si mà tạo nghiệp trôi lăn. Chúng ta thấy người xưa tu hành rất là kỹ lưỡng, rất là kỹ lưỡng. Thức ăn ngon dở tự tưởng không ưa chán chăn, mát mẻ lạnh nóng tự xem khỏi trắng tìm chăn. Đây là những cái của thân. Khi mình đút một miếng thức ăn vô miệng thì mọi người thường bị cái vị giác nó câu dẫn. Chính cái chỗ ăn này mà người đời người ta rơi trong cái ăn nhậu, muốn ăn ngon cho nên phải làm, phải tạo nghiệp. Thì bây giờ và vì muốn những cái tiện nghi của thân, mát mẻ lạnh nóng, trời nóng thì phải có máy điều hòa, trời lạnh thì phải có đủ độ ấm, ở ngoại quốc thì phải có hít, tức là cái chỗ cái lò sưởi, cái máy sưởi vân vân. Thì